Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý với các tin tức mới nhất về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Tại Việt Nam, Xã hội Dân sự Việt Nam, Đại học Vinh Uni quyên góp trợ giúp người Ukraine. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy kêu oan từ trong tù. Human Rights Watch dục Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà báo công dân Lê Văn Dũng. Và Việt Nam đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 nước. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Những cáo buộc thất thiệt của Nga rằng Kiev có vũ khí sinh học và hóa học cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc sử dụng chúng trong cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 22 tháng 3, nhưng không đưa ra bằng chứng, theo hãng tin Reuters. Ông Biden phát biểu tại một sự kiện bàn tròn kinh doanh. Ông Putin đang bị dồn vào chân tường và bây giờ ông ấy đang nói về vụ đổ váy mới mà ông tấy tạo ra, bao gồm khẳng định nước Mỹ chúng ta có vũ khí sinh học cũng như hóa học ở châu Âu. Điều đó chỉ đơn giản là không đúng. Ông nói thêm, họ cũng cho rằng Ukraine có vũ khí sinh học và hóa học ở Ukraine. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông ta đang cân nhắc sử dụng cả hai loại vũ khí đó. Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc mà không đưa ra bằng chứng là Kiev đang dự tính tấn công hóa học vào chính người dân của mình để cáo buộc Moscow sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Vào đầu tháng này, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jay Sullivan đã nói chuyện với ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, để cảnh báo về hậu quả nếu như Nga có bất kỳ quyết định nào để sử dụng vũ khí hóa học hoặc vũ khí sinh học ở Ukraine. Nhà Trắng không nói rõ những hậu quả đó là gì. Nhà báo Nga Dmitry Muratov, người đồng đoạt giải Nobel Hòa bình vào năm ngoái, cho biết hôm 22 tháng 3 rằng ông sẽ tặng huy chương Nobel của mình để bán đấu giá nhằm gây quỹ cho những người tị nạn của Ukraine, theo hãng tin Reuters. Tờ Novaya Gazeta, nơi ông Muratov làm tổng biên tập, vào đầu tháng 3 cho biết họ sẽ xóa tài liệu về các hành động quân sự của Nga ở Ukraine khỏi trang web của họ vì bị kiểm duyệt. Trước những lời đe dọa truy tố hình sự đối với các nhà báo và công dân đi ngược lại đường lối chính thức của chính phủ. Một bài báo đăng dưới tên của ông Mubatov cho biết trang Novaya Gazeta và tôi đã quyết định tặng huân chương Nobel Hòa bình năm 2021 cho quỹ người tị nạn Ukraine. Bài báo viết thêm, đã có hơn 10 triệu người tị nạn. Tôi yêu cầu các nhà đấu giá phản hồi và đưa ra đấu giá cho giải thưởng nổi tiếng thế giới này. Từ ngày 24 tháng 2, Nga đã đưa hàng chục nghìn quân vào Ukraine trong chiến dịch mà họ gọi là một cuộc chiến dịch đặc biệt nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và loại bỏ những người mà họ gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Các lực lượng Ukraine đã kháng cự gay gắt và phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga trong nỗ lực buộc nước này phải rút lui lực lượng của họ. Ông Muratov và tờ Novaya Gazeta, một tờ báo chỉ trích Điện Kremlin, cho biết 5 điều cần phải làm ngay lập tức như sau: dừng chiến tranh, trao đổi tù nhân, trả thi thể người chết, cung cấp hành lang nhân đạo và cứu trợ, hỗ trợ người tị nạn.
Cựu thủ quân đội tuyển bóng đá Anh David Beckham ngày 20 tháng 3 đã trao tài khoản Instagram của ông cho một bác sĩ đang giúp phụ nữ sanh con tại thành phố Kharkiv phía đông Ukraine. Ông Beckham, 46 tuổi, cựu trung phong đội Manchester United và Real Madrid, và hiện là đồng chủ nhân đội Inter Miami của Liên đoàn bóng đá Mỹ, nói với 71,6 triệu người theo dõi Instagram của ông là nhìn vào trang của ông để xem công việc của Irina, một chuyên gia gây mê trẻ em và nhóm của bà giữa cuộc xung đột. Ông Beckham là đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, đưa lên mạng một thông điệp video và kêu gọi những người hâm mộ ủng hộ công tác của tổ chức tại Ukraine. Kharkiv chịu nhiều loạt tấn công của Nga phá hủy nhiều tòa nhà kể từ khi Moscow mở cuộc tấn công gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong tháng qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chiến dịch nhằm giải giới Ukraine và loại bỏ các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Các nước phương Tây gọi đây là cuộc chiến tranh xâm lược, có lựa chọn và áp đặt các chế tài nặng nề nhằm làm tê liệt kinh tế Nga. bà Irina, người đứng đầu trung tâm tiền và hậu sản vùng, đưa lên video của bà một tầng hầm nơi bà nói là các thai phụ và các bà mẹ được di tản vào ngày đầu tiên Nga xâm lược. Bà cũng chia sẻ những hình ảnh trẻ sơ sinh phụ thuộc vào các máy chế tạo oxy do UNICEF trao tặng. Những ngày đầu tiên rất là khó khăn, chúng tôi phải học cách làm việc với bom đạn và tấn công, bà nói. Chúng tôi có thể gặp nguy hiểm về sinh mạng, nhưng chúng tôi hầu như không nghĩ đến việc này, chúng tôi yêu công việc của chúng tôi. Một trong những video của bà Irina cho thấy một phụ nữ tên là Yana ru đứa con trai mới sanh Mikhailo, sanh vào ngày thứ hai của cuộc chiến với những vấn đề về hô hấp. Bà Irina nói Mikhailo bây giờ khá hơn, nhưng nhà của gia đình đã bị phá hủy. Bác sĩ và y tá tại đây, chúng tôi lo âu, chúng tôi khóc, nhưng không ai bỏ cuộc, bà Irina nói.
Hôm 22 tháng 3, một tòa án Nga kết án nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny 9 năm tù về tội gian lận, theo hãng tin Reuters. Ông Navalny, người cũng bị kết tội khinh thường tòa án, hiện đang thụ án 2 năm rưỡi tù tại một trại tù ở phía đông Moscow vì những vi phạm được ân xá liên quan đến những cáo buộc mà ông cho là đã bị che đậy để ngăn cản tham vọng chính trị của ông. Ngoài ra, ông cũng bị tòa phạt 1,2 triệu rúp, khoảng 11.535 đô la. Ông đã bác bỏ bản án hình sự mới nhất chống lại mình và cho rằng bản án có động cơ chính trị và ông không nhận tội. Sau khi tòa kết án ông Navalny, cảnh sát Nga đã bắt giam hai luật sư của ông, cũng theo hãng tin Reuters. Trước đó, hai luật sư cho biết ông Navalny sẽ kháng cáo. Lực lượng cứu hộ lùng sục khắp các sườn núi khu rừng rậm ở miền Nam Trung Quốc hôm 22 tháng 3 khi họ tìm kiếm các nạn nhân và máy ghi âm máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines với 132 hành khách bị rơi vào một ngày trước đó ở vùng núi Quảng Tây, theo hãng tin Reuters. Truyền thông nhà nước cho biết các bộ phận của chiếc Boeing 737-800 nằm ngổn ngang trên các sườn núi bị cháy sau vụ tai nạn máy bay thương mại đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2010. Chiếc máy bay có số hiệu MU-5735 đang bay đến thành phố cảng Quảng Châu từ thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, thì bất ngờ lao xuống vào khoảng thời gian mà nó thường bắt đầu hạ độ cao trước khi hạ cánh. Truyền thông nhà nước mô tả tình hình là nghiệt ngã, nói rằng không thể loại trừ khả năng tất cả những người trên máy bay thiệt mạng. Các hình ảnh video trước đó từ trang Nhân dân Nhật Báo cho thấy các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ và lực lượng bán quân sự đang làm việc ở khu vực với các đồi phủ đầy cây cối và đánh dấu những nơi nào được tìm thấy có mảnh vỡ. Cảnh sát đã lập một chốt kiểm tra tại làng Lu trên đường tiếp cận địa điểm này và cấm các nhà báo đi vào khu vực có tai nạn. Một số người đã tập hợp hôm 22 tháng 3 để tổ chức một buổi lễ cầu siêu gần nơi xảy ra vụ tai nạn nhằm giúp linh hồn của các nạn nhân siêu thoát. Hôm 22 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Hoa Kỳ nên thu hồi ngay lập tức việc hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc hoặc phải đối mặt với các biện pháp đáp trả có đi có lại, theo hãng tin Reuters. Hôm 21 tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ đang hạn chế thị thực của các quan chức Trung Quốc vì dính líu đến các hành động đàn áp đối với các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Các cá nhân Việt Nam tiếp tục quyên góp hàng trăm triệu đồng gửi đến Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội để giúp người dân nước này đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Cùng lúc, trường Đại học VinUni của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người khởi nghiệp ở Ukraine, loan báo mở ra các chương trình ngắn hạn tài trợ cho sinh viên và học giả Ukraine sang Việt Nam học tập nghiên cứu. Tiến sĩ toán Nguyễn Ngọc Chu và nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, hai người có nhiều ảnh hưởng trên Facebook với tổng cộng gần 1,4 triệu người theo dõi, cho biết hôm 22 tháng 3 rằng nỗ lực chung của họ kêu gọi quyên góp cho Ukraine đã nhận được gần 563 triệu đồng từ nhiều người có lòng hảo tâm. Ông Chu và bà Anh cho biết là họ vừa chuyển đợt 1 gồm 500 triệu đồng cho Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, bà Natalia Zinkina, nhờ tôi truyền đến tất cả các bạn lời cảm ơn chân thành sâu sắc, tiến sĩ Chu cho hay trên trang Facebook cá nhân. Theo quan sát của VOA, hai Facebooker có nhiều ảnh hưởng này đã phát ra lời kêu gọi từ hôm 17 tháng 3, nói rằng chiến tranh là thảm họa và bày tỏ hy vọng người dân Việt Nam vốn từng trải qua 30 năm chiến tranh khốc liệt sẽ thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với nhân dân Ukraine đang chịu đựng đau thương mất mát do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga gây ra. Trong thông điệp kêu gọi đóng góp, hai ông bà cũng cầu mong hòa bình đến sớm với nhân dân Ukraine. Cũng hôm 22 tháng 3, võ sư nhà báo Đoàn Bảo Châu, người cũng có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 142.000 người theo dõi, cho biết là ông mới giao thêm 102 triệu đồng của nhiều người Việt có lòng hảo tâm cho Đại sứ quán Ukraine. Như VOA đã đưa tin, cách đây 2 tuần, ông Châu và ông Nghiêm Sĩ Cường, một công dân Hà Nội, trong hai hoạt động riêng rẽ đã chuyển đến Đại sứ quán Ukraine số tiền tổng cộng là 560 triệu đồng để giúp đỡ người dân Ukraine. Trong một diễn biến khác, theo tìm hiểu của VOA, trường đại học VinUni thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa loan báo họ mở ra chương trình tài trợ cho sinh viên và học giả Ukraine đến Việt Nam học tập nghiên cứu. Không nhắc đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đến nay đã kéo dài sắp xỉ một tháng ở Ukraine, trường VinUni nói trong thông điệp chào mừng đặc biệt đến các sinh viên và giáo viên Ukraine rằng việc học tập của các bạn đã bị gián đoạn, song chúng tôi tin là các bạn sẽ bền gan và tiếp tục còn được học vấn. Chúng tôi gửi đến các bạn lời chào nồng nhiệt nhất, tình đoàn kết và những lời chúc tốt đẹp vẫn theo thông điệp của VinUni. Trang web riêng của VinUni về chương trình tài trợ này cho hay là trường sẽ tài trợ cho nhiều sinh viên Ukraine đến Hà Nội để học trong 3 tháng nhận các tín chỉ. Toàn bộ chi phí gồm vé máy bay khứ hồi, phí visa, học phí, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí đều sẽ do VinUni đài thọ. Trường đại học thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng thông báo là sẽ tài trợ cho một số giáo viên học giả Ukraine sang làm việc tại trường với tư cách là học giả thính giảng. Các chi phí cũng được đài thọ tương tự như chương trình dành cho sinh viên. Ngoài ra, các học giả thính giảng có thể được xem xét nhận trợ cấp để mang theo người thân trực tiếp, tức vợ chồng con cái. Chương trình tài trợ của VinUni được đưa ra trong khi bản thân tỷ phú Phạm Nhật Vượng chưa có bất cứ phát ngôn gì về cuộc chiến ở Ukraine. Ông Vượng là người đã từng sinh sống nhiều năm và khởi nghiệp thành công ở Ukraine trong giai đoạn những năm 1980-1990, trước khi hồi hương và trở thành người giàu nhất Việt Nam. Trong khi nhiều người Việt quyên góp trợ giúp nạn nhân chiến tranh Ukraine với tư cách cá nhân, chính phủ Việt Nam chưa thông báo khoản viện trợ hoặc hoạt động cứu trợ chính thức nào, ngoại trừ một phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam với người đồng cấp Ukraine khi hai ông điện đàm hôm 17 tháng 3 rằng Hà Nội ủng hộ nỗ lực cứu trợ của quốc tế cho người dân Ukraine.
Nhà báo và blogger Nguyễn Tường Thụy vừa bí mật gửi ra một bức thư phản đối bản án 11 năm tù mà ông đang thực hiện tại một trại giam ở Bình Dương sau khi yêu cầu giám đốc thẩm xem xét kháng nghị không thành. Ông Thụy cùng với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và Lê Hữu Minh Tuấn bị đưa ra xét xử và kết án hồi đầu năm ngoái ngay trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản. Cả ba người đều là thành viên của Hội Nhà báo độc lập và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước trong phiên tòa sơ thẩm ngày 5 tháng 1 năm 2021. Bà Phạm Thị Lân, vợ ông Thụy, cho biết chồng bà nói rằng bản án mà ông đang phải thi hành là oan sai và gửi đơn đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm tới Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa được trả lời. Trong bức thư gửi cho bà Lân mà VOA được xem, ông Thụy cho rằng vụ án là minh chứng cho việc vi phạm nhân quyền, đàn áp báo chí và dựng án. Ông Thụy từng là blogger và là cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do RFA, bị kết tội là đã cùng các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập viết bài trả lời phỏng vấn, đăng tải công khai hàng ngàn bài viết lên trang web blog Việt Nam Thời báo của Hội. Trang blog này, theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, là nhằm tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ông Thụy cho biết trong bức thư rằng ông đã gửi một lá đơn đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm vào ngày 14 tháng 1 năm 2021, trong đó nói rằng ông bị áp đặt hành vi mà ông không làm và bị kết tội với những bằng chứng giả mạo. Kết luận điều tra cho biết công an thu giữ bộ tài liệu 13 trang liên quan đến vụ án khi khám xét nhà ông Thụy, nhưng ông cho biết trong bức thư rằng công an đã không thu giữ được bất cứ tài liệu nào liên quan đến vụ án. VOA không thể liên lạc được với Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xin bình luận về đơn kêu oan của ông Thụy. Viện Kiểm sát khi xét xử ông Thụy và các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập xác định rằng hành vi chống phá nhà nước của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ông Thụy cùng ông Dũng, người bị kết án 15 năm tù, đã không kháng cáo bản án. Nhưng theo bà Lân cho biết, chồng bà bị bắt viết đơn kháng án theo mẫu xin giảm án, cho nên ông Thụy đã xé đơn và bỏ về buồng giam. Các tổ chức quốc tế và chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, đã lên tiếng phản đối bản án nhiều năm tù dành cho các thành viên Hội Nhà báo Độc lập. Chủ tịch của RFA Stephen Yates lên án bản án dành cho ông Thụy là sự tấn công tàn bạo nhắm vào tự do báo chí. Chính quyền Việt Nam luôn nói rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Bà Lân cho VOA biết bà lo ngại cho sức khỏe của chồng mình trong khi không thể thường xuyên đến thăm chồng khi ông bị giam giữ ở nơi rất xa gia đình.
Có lẽ là anh Thụy là cái người mà giam giữ xa nhất trong các tù nhân ở Việt Nam. Tại vì nhà tôi ở Hà Nội mà giam anh ở tận trong Bình Dương. Thế là cứ phải đi mấy chặng, đi ô tô lên sân bay Nội Bài, xong bay máy bay vào trong Sài Gòn, xong lại đi ô tô từ Sài Gòn lên Bình Dương. Nên Bình Dương lại từ đường chính lại phải đi xe ôm ở trong trại. Nó là ở cái vùng hoang vu đó. Nói chung là khắc nghiệt lắm.
Ông Thụy hiện 72 tuổi cho rằng ông khó có thể ở tù đủ án trong môi trường tù đầy. Tuy nhiên ông Thụy cho biết trong bức thư gửi cho vợ rằng ông nhất định không nhận tội để giảm án. Ông viết người ta chỉ sống một lần, nếu cho tôi làm lại tôi vẫn làm như thế thôi.
Văn phòng của tổ chức theo dõi nhân quyền HRW đặt ở Bangkok, Thái Lan hôm 22 tháng 3 gửi ra thông cáo báo chí thúc giục chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc mang động cơ chính trị nhằm vào nhà bình luận xã hội Lê Văn Dũng, người cũng thường được biết đến trên mạng xã hội với tên Lê Dũng Vô Va. HRW cũng đề nghị Hà Nội phóng thích ông Dũng. Công an Việt Nam bắt giữ ông Dũng hồi cuối tháng 6 năm 2021 ở Hà Nội với cáo buộc là ông phạm tội tuyên truyền chống nhà nước khi đăng một số đoạn video và bài viết trên Facebook và YouTube. Chính quyền có lịch đưa ông Dũng, 51 tuổi, ra xét xử tại một tòa án ở Hà Nội vào ngày 23 tháng 3 và ông hiện phải đối mặt với bản án có thể lên tới 12 năm tù giam. Lê Văn Dũng là một trong hơn 60 người dân đang bị nhà cầm quyền Việt Nam truy tố hoặc giam cầm chỉ vì lên tiếng phê phán chính quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của HRW, nói trong bản thông cáo báo chí, các điều khoản về tuyên truyền trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam hướng tới mục đích làm người dân khiếp sợ với thông điệp đe dọa hãy cầm miệng, nếu không sẽ bị nhốt lại, vẫn lời ông Robertson. Trong khoảng 11 năm nay, ông Lê Văn Dũng tham gia nhiều hoạt động vì dân chủ và vận động cho nhân quyền. Hồi năm 2017, ông Dũng và một số nhà hoạt động thân thiết lập ra một kênh YouTube và sử dụng kênh này kết hợp với chức năng phát trực tiếp trên Facebook tức Livestream để bình luận về nhiều vấn đề chính trị và xã hội, bao gồm cả cung cấp thông tin về pháp luật và các quyền cơ bản. Trong những ngày cuối tháng 5 năm 2021, Công an Việt Nam phát lệnh bắt ông Dũng nhưng ông đã bỏ trốn, không có mặt tại nơi thường trú. Vào ngày 31 tháng 6 cùng năm, công an bắt được ông Dũng tại nhà của một người họ hàng ở Hà Nội. Người họ hàng của ông Dũng bị truy tố về tội che giấu tội phạm theo một điều trong Bộ luật Hình sự của Việt Nam. Trong thông cáo báo chí của HRW chỉ trích Hà Nội về phiên tòa sắp diễn ra để xét xử ông Lê Văn Dũng, ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của HRW, cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục coi bất cứ lời phê phán chính quyền nào cũng là nguy cơ nghiêm trọng phải đưa ra truy tố với mức án tù nặng. Và ông Robertson kêu gọi các đối tác thương mại và các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam cần gây sức ép để Hà Nội lắng nghe những người lên tiếng phê bình thay vì đàn áp họ.
Việt Nam cho biết đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia, trong đó có Mỹ, sau một thời gian chủ động đàm phán giữa bối cảnh quốc gia Đông Nam Á mở cửa du lịch hoàn toàn sau hơn 2 năm bế quan tỏa cảng vì đại dịch COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 21 tháng 3 nói rằng Bộ và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã rất tích cực chủ động đàm phán đẩy nhanh quá trình công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine với các quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam hôm 15 tháng 3 đã mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế khi cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế qua đường hàng không và mở các cửa khẩu qua đường bộ và đường biển. Khách nước ngoài cũng như người Việt sinh sống ở hải ngoại giờ đây chỉ cần có phiếu kết quả xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước chuyến bay và không phải cách ly khi tới Việt Nam. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, tính đến ngày 17 tháng 3, có 17 nước gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Singapore và nhiều nước khác đã công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam và ngược lại. Theo đó, người mang hộ chiếu vaccine của các nước này vào Việt Nam và của Việt Nam đến các nước này được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở nước sở tại, theo bà Hằng cho biết. Việc công nhận này còn bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự hay hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận. Hộ chiếu vaccine được hiểu là giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Theo Bộ Ngoại giao, hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng khỏi bệnh của cá nhân, nhưng không thể thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác như hộ chiếu thị thực hay các loại giấy thông hành khác. Việt Nam bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế với hộ chiếu vaccine từ tháng 11 năm ngoái, như một phần trong kế hoạch mở cửa du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Phú Quốc lúc đó là nơi đầu tiên ở Việt Nam đón khách du lịch với loại hộ chiếu vaccine này. Bên cạnh đó, Việt Nam đến nay vẫn đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ được giới thiệu đến Bộ Ngoại giao. Tuần trước, Việt Nam đã nối lại chính sách miễn thị thực đơn phương với công dân 13 nước, trong đó có 13 quốc gia châu Âu gồm cả Nga và 2 quốc gia châu Á gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, với thời hạn cư trú tối đa 15 ngày, áp dụng đến 14 tháng 3 năm 2025.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Thương hộ kinh tẻ.
Đi ngang qua đường Trần Xuân Soạn ở quận 7 Sài Gòn, người ta sẽ thấy nơi đây có chợ ven dòng kênh Tẻ, chủ yếu bán các loại trái cây miệt vườn miền Tây. Họ là những thương hộ đang mưu sinh chật vật sau Tết Nhâm Dần, vì sắp tới đây, nơi này sẽ phải giải tỏa để xây dựng chỉnh trang bờ kè. Bà Trần Thiên Nhi, quê ở Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, kể.
Chưa Tết á, ông có nói về mấy bà bán ở đây chứ năm tới năm nay nè. Người ta làm bờ kè chắc mấy bà họ bán không được. Ta làm bờ kè làm công viên đâu cho bán. Đó, rồi giờ nó thì giờ bán ở đâu hay nói giờ mà chừng nào mấy chú đuổi thì chắc chống thiền về chứ đâu biết bán ở đâu. Rồi giờ chống thiền về đậu đó thì mình kiếm chuyện nào mà mình được bằng được thì mình bằng thêm. Thì giờ bán buôn bán cũng khó khăn, năm nay cũng khó khăn quá. Rồi giờ mấy chú nói giờ năm nay mấy chú tính làm bờ kè chắc không cho đồ ghe bán nữa. Rồi giờ cô nói giờ già cả mình giờ chắc về quê chứ giờ buôn bán mình đâu biết buôn bán ở đâu nữa, tại vì hồi con gái bán đây nè.
Thanh xuân đi qua, giờ với họ thì thôi đành như kiếp lục bình luôn trôi dạt và luôn thủy chung gắn bó với dòng nước. Bà Lê Thị Phượng, quê ở Vũng Liêm, Vĩnh Long, chia sẻ.
Này mình bán mua bán được thì ha, sống cũng nhờ bà con nói sớm ở đây thôi chứ giờ đâu có đi đâu giờ. Những chỗ nào mình sống được thì sống dễ dàng thì mình sống. Có người mua sỉ cũng bán sỉ, có người bán lẻ thì nhiều, dạng như khách vãng lai đi qua lại thì nó thấy nó mua thôi chứ chuyện làm thì cái nào mình bán luôn được thì mình cứ sống cứ làm thôi chứ giờ ở đâu cũng vậy. Tấm ngày hồi đó tới giờ mà
dòng đời như dòng nước và người sớm ghe tiếp tục mưu sinh với đủ các loại hoa trái miệt vườn được vận chuyển từ miền Tây lên Sài Gòn. Hàng hóa dồi dào nhưng sức mua lại chưa thể trở lại như trước nên nhiều thương hộ vẫn chịu cảnh chờ trông. Thôi thì buôn bán đều có vận may rủi, đành chấp nhận thôi. Bà Trần Thiên Nhi kể tiếp chuyện của kiếp thương hộ.
Ta bán nay mấy chục năm rồi luôn, tới giờ luôn á, mấy người bán lâu á, mấy chục năm rồi đó. Lúc trước bán còn có ăn luôn, còn mấy năm nay từ dịch tới nữa là bán khó ăn luôn. Mấy năm trước bán nhiều người ta bán bằng ăn đồ có cũng được, người ta xài đồ mua đồ nhiều. Rồi giờ dịch giả ai cũng vậy mà không được. Rồi giờ ta mua cũng ít lợi thì mình cũng ít lợi.
Với tình cảnh hiện tại của thương hộ trên dòng kênh Tẻ thì thôi cứ nghĩ triều có xuống thì rồi cũng đến lúc nước lên. Bà Lê Thị Phượng nói rằng cứ vậy mà sống qua ngày tháng.
Khó khăn thì không khó khăn, như mình bán buôn thì mấy ổng không cho mình bán, nhiều khi mình cũng hơi khó khăn chút vậy thôi. Đời sống mình bán thì thí dụ lúc vậy lúc khác, chiếm lòng lề đường rồi nó đâu cho mình bán đâu. Tại đời sống của mình thì hả, mình phải bán, phải làm. Lấy công làm lời thôi chứ có lợi nhiêu đôi mươi ngày, kiếm vài trăm ngàn để sống thôi. Bán tối ngày, sáng bán, chiều bán vậy thôi, bán tối ngày thôi chứ có gì vui.
Tiểu thương ở đây đến từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ. Với họ, ghe cũng là nhà. Ông Nguyễn Thanh Đông, một cư dân địa phương, nhận xét.
Hồi xưa đi dài, từ đây dài chứ dưới luôn, giờ bớt rồi. Vậy còn khúc dưới không à. Có ghe người ta buôn bán thương hộ lên xuống, vậy, kiếm nào hai đồng nấy gì đó. Thì nhiều người ta ở trên ghe luôn, mà nhiều người ta cũng buôn bán xong hết hàng, ta về quê lấy hàng lên nữa. Dạng như miền Tây sao nó đặc trưng cái kiểu này, liên thương ba thương hộ để bán gì. Cái dạng như là cái này như dạng nói chung quy năm nay là những tha phương cầu thử, có dưới quê không làm gì. Có ghe người ta buôn bán thương hộ lên xuống, vậy, kiếm nào hai đồng nấy gì đó. Thì nhiều người ta ở trên ghe luôn, mà nhiều người ta cũng buôn bán xong hết hàng, ta về quê lấy hàng lên nữa, nó dạng vậy thôi. Cuộc sống người ta phải làm vậy thôi chứ có gì.
Cuộc sống thương hồi lên đên, cả gia đình cùng sinh sống trên ghe, nên hồi thời gian cách ly xã hội thì sớm ghe nghèo này, người dân không chỉ chật vật với cuộc sống thiếu thốn của mình, mà còn lắm chuyện dở khóc dở cười của nỗi lo bị bắt bớ vì Covid. Bà Trần Thiên Nhi nhớ lại.
Mấy bữa dịch ở dưới ghe không dám nói chuyện bự nữa đó, ghe sợ, tình này mấy ổng không à, có để thùng nước đá tình này mà. Một khách nước không dám lên bò lên múc nước đá nữa, cô chú tính. Rồi, mấy ông bên này là công an, dân phòng đâu không à, đâu dám ra. Mấy ổng tối ngồi đây tại thổi thuốc quét lại với ghe mà còn rung. Cô khách nước không dám bò lên múc nước đá luôn. Hồi đó cô bán để mua ghe đó. Rồi dựng cái vụ nó bán chứ đâu có cho vậy, mấy ổng đâu có cho dọn lên đâu. Rồi để mua ghe để vài mâm nó bán à. À, rồi người ta biết, người ta lại đây, người ta kêu rồi mua cái gì đó, mình cân, mình xách lên.
Giờ thì buôn bán đã tự do rồi, nhưng lại lâm cảnh ế ẩm ngay sau tuần lễ được gọi là ra diên, khi người ta không còn nhu cầu mua sắm nhiều như mấy hôm trộn rộn Tết nữa. Chẳng sao cả, đời thương hồ mà, qua kỳ nước rồng sẽ đến lúc nước lớn thôi.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự các trường học ở Mỹ bắt đầu bỏ quy định đeo khẩu trang cho học sinh.
Những hình ảnh như thế này tại các lớp học ở Mỹ đang dần thay đổi. Từ đầu tháng 3 thì các quận hạt ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã cho phép học sinh tới trường mà không cần phải mang khẩu trang. Quyết định này được đưa ra khi tình hình đại dịch COVID ở Mỹ đang hạ nhiệt và trẻ em từ 5 tuổi trở lên được phép chích 2 mũi vaccine ngừa COVID. Phần lớn các bậc phụ huynh đồng ý việc bỏ quy định khẩu trang cho học sinh, nhưng nhiều người vẫn khuyến khích con em tiếp tục mang khẩu trang dù không còn bắt buộc. Anh Công Xuân Tùng, một phụ huynh sinh sống tại tiểu bang Virginia nói.
Tôi cũng yên tâm, với tư cách là một phụ huynh thì mình đã chuẩn bị bằng mọi cách có thể. Mình đã cho các em tiêm ngừa và booster rồi. Thành ra bây giờ tôi vẫn khuyến khích con em của tôi là con cứ đeo khẩu trang đi. Nhưng mà mình cũng không có lo lắng nữa. Tại vì trong cái tình hiện nay mình biết là nếu mà có cái sự không may xảy ra mà tụi nó bị nhiễm COVID thì nó cũng chỉ là một cái hình thức rất là nhẹ thôi. Thành ra hoàn toàn cũng không có lo lắng nhiều.
Còn anh Nguyễn Tiến Thịnh, một phụ huynh khác cũng sinh sống tại tiểu bang Virginia thì chia sẻ.
Cho dù cái tình trạng nó cũng nó đỡ đi một tí, nhưng mà mình không biết là có lúc nào nó sẽ lên lại, mà có nhiều, có thể có học sinh hoặc là thầy cô có mà người ta có thể có vấn đề hoặc là không có được khỏe đó, thì mình cũng nên mang vô để cho giúp cho mấy người đó.
Các trường Việt ngữ của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ cũng mở cửa đón học sinh trở lại học tập thay vì học online. Theo thói quen cẩn trọng của người Việt, học sinh và thầy cô giáo đều vẫn mang khẩu trang trong suốt thời gian học tập và sinh hoạt tại trường. Việc mở cửa trở lại các trường Việt ngữ vào cuối tuần đã đem lại nhiều niềm vui cho các bậc phụ huynh và cũng giúp các em học tập hiệu quả hơn so với việc học online suốt gần 2 năm qua. Em Thiên Lan Trần, trường Việt ngữ Thăng Long, bang Virginia nói.
Con thấy con vui hơn chứ con học dễ hơn.
Còn em Trần Nữ Phi Linh, cũng từ trường Việt ngữ Thăng Long, bang Virginia thì cho biết thêm.
Vui hơn tại vì nó thân thuộc hơn, được gặp mọi người, được interact với mọi người, được nói chuyện thì nó thân thuộc hơn là lúc mà ở online.
Hiện tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ tại Mỹ đạt trên 65%. Nhiều gia đình hy vọng đại dịch sẽ được kiểm soát trong mùa hè tới đây, để các hoạt động cộng đồng và những ngôi trường Việt ngữ như thế này có thể trở lại nhịp sinh hoạt bình thường như vốn có.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.